Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào và kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Canh Dần tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Và đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 14 tháng 2, Chủ nhật thứ 6 mùa thường 5C, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Mùng 1 Tết Canh Dần, cầu bình an cho năm mới. Giáo huấn số 12. Chúa Giêsu Kitô, hôn phu của hội thánh và bí tích hôn phối. Như từng bí tích trong 7 bí tích, hôn nhân cũng là một biểu tượng thật của biến cố cứu độ, nhưng theo cách thế riêng của nó. Đôi bạn dự phần vào đó với tư cách là đôi bạn, là hai vợ chồng, đến nỗi hậu quả đầu tiên và tức khắc của bí tích hôn nhân không phải là ân sủng siêu nhiên, nhưng là mỗi dây liên kết hôn nhân Kitô giáo, là việc hai người thông hiệp với nhau theo cách thức đặc biệt của Kitô giáo. Bởi vì sự thông hiệp ấy diễn tả mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và mầu nhiệm giao ước của Người. Và nội dung của việc tham dự vào sự sống Chúa Kitô cũng rất đặc biệt. Tình yêu vợ chồng bao gồm một toàn thể tính, trong đó có đủ mọi yếu tố cấu tạo nên ngôi vị, tiếng gọi của thân xác và của bản năng, sức mạnh của cảm năng và của lòng yêu mến, khát vọng của tinh thần và của ý chí. Tình yêu ấy nhắm đến một sự hợp nhất sâu xa về ngôi vị, một sự hợp nhất vượt qua sự kết hợp thành một thân xác, đưa đến chỗ chỉ còn một trái tim, một linh hồn. Tình yêu ấy đòi phải bất khả phân ly và trung thành trong việc trao hiến cho nhau một cách dứt khoát, để mở ngõ cho việc sinh sản. Tắt một lời, đó chính là những đặc tính thông thường của mọi tình yêu vợ chồng, nhưng với một ý nghĩa mới mẻ, một ý nghĩa không những thanh luyện và củng cố đặc tính ấy, nhưng còn nâng chúng lên cao, đến độ biến chúng trở thành lời diễn tả những giá trị thật sự của Kitô giáo. Trích lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn về gia đình số 13. 15 tháng 2, thứ hai, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. 16 thứ ba, mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. 17 tháng 2, thứ tư lễ tro, giữ chay và kiêng thịt, thánh vịnh tuần thứ tư. Lưu ý về luật giữ chay và kiêng thịt. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252 như sau. Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay. Và điều 97 khoảng 1 quy định, ai đã đến 18 tuổi tròn thì là thành niên. Còn luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi tròn. 18 tháng 2, thứ 5, 19 thứ 6, 20 thứ 7, 21 Chúa nhật thứ nhất mùa chay, thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ mùng 1 Tết Canh Dần, cầu bình an cho năm mới.
Hương thơm ngát bay lưng trời. hồn sáng say đắm, chùa xuân về tỏa đầy sắc hương xuân. Qua năm mới chúng con xin tri ân, trong năm cũ muôn hồng ân Thiên Chúa. Sang năm mới vui xin xuống ơn đền cho gia đình và tổ quốc con bình yên. Tri ân Chúa chúng con dâng câu ca, dâng lên Chúa đầy lời kính năm mới. Tri ân Chúa tiếng Alleluia, đến muôn đời tình yêu Chúa không biết xa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ đầu năm mới. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban ơn bình an xuống trên từng người chúng ta trong năm mới này. Và chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân loan báo tin mừng của Chúa, không phải chỉ trong năm mới này mà còn trong suốt cả cuộc đời nữa. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối xin Chúa thứ tha tất cả mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Thiên Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho tất cả mọi người chúng con trong năm Canh Dần này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán, hãy có những vật sáng trên vòm trời, và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và dải sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy, Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm, và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp qua một buổi chiều và một buổi sáng. Đó là ngày thứ tư. Đó là lời Chúa. Khi tôi ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn loài tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa tôi nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?
Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, là đồng thay nhân Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
Lạy Chúa chúng con, là đồng thay danh Chúa trong nơi hoàn cầu.
Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tôi những muôn thu ở rừng hoang, chim trời với ca đại dương, những gì lỗi khắp nẻo đường biển khơi.
Lạy Chúa chúng con, là đồng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy luôn vui trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên hết mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ phụ chúng con, Chúa đang chúc tụng, mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc. Vì chưng dân ngoại cũng tìm kiếm những điều đó, nhưng cha các con biết rõ các con cần những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai, vì ngày mai lo cho ngày mai, ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay ngày đầu xuân mới Canh Dần, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ với tâm tình vui tươi tạ ơn Thiên Chúa trong năm qua, đồng thời xin ơn bình an trong năm mới này. Tại sao vào ngày đầu năm chúng ta không cầu xin cho có nhiều tiền nhiều của, làm ăn phát lộc phát tài, mà chỉ cầu nguyện xin ơn bình an? Thưa, bởi vì bình an là một món quà vô cùng quý giá trong đời sống mỗi người chúng ta. Có bình an là có được tất cả, mất bình an cũng là mất đi tất cả. Chính vì quý giá như vậy, nên ngày xưa Chúa Giê-xu đã trao ban bình an cho các tông đồ, và sau khi phục sinh, gặp lại các ông, người cũng đem bình an tới. Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục trao ban sự bình an đó cho chúng ta, và như người đã nói với các tông đồ ngày xưa, bình an mà Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Như vậy, bình an theo kiểu thế gian là gì? Và bình an theo kiểu Chúa Giê-xu là gì? Và làm sao chúng ta đón nhận được sự bình an đó? Có thể nói, bình an theo kiểu thế gian là thứ bình an dựa trên vật chất. Chẳng hạn như người nhiều tiền sẽ cảm thấy bình an hơn kẻ nghèo khó. Người có quyền lực cảm thấy bình an hơn kẻ thường dân. Như thế, đối với thế gian, tìm kiếm bình an cũng đồng nghĩa với tìm kiếm tiền bạc, quyền lực. Bình an theo kiểu thế gian còn có đặc tính khác là mau qua, chóng tàn. Hôm nay tôi còn tiền, tôi cảm thấy bình an. Ngày mai tôi hết tiền, tôi cảm thấy đau khổ. Hôm nay tôi có quyền, tôi cảm thấy bình an. Ngày mai tôi mất chức, tôi cảm thấy khổ đau. Vì muốn bảo vệ cái gọi là bình an cho mình, vô tình hay hữu ý, người ta đã chà đạp lên người khác, chà đạp lên luật pháp, lương tâm và giá trị đạo đức để cố sao đạt được mục đích của mình. Đó là một thực trạng đang xảy ra trong cuộc sống chúng ta ngày nay. Thế nhưng bình an mà Chúa Giê-xu trao ban cho chúng ta thì khác. Các bài đọc lời Chúa hôm nay nói lên điều đó. Thứ nhất, bình an không phải là một đồ vật để người ta sở hữu, nhưng là một tình trạng trong đó con người tương quan với Thiên Chúa. Bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế đã tuyên xưng Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Vũ trụ này, nhân loại này đều do tay người tạo dựng. Điều đó cho thấy tự bản chất con người là một hữu thể có tương quan với Thiên Chúa. Vì thế, con người chỉ có bình an khi sống trong tương quan với Ngài. Cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, con người sẽ mất bình an và bất hạnh. Thế nhưng, tương quan với Thiên Chúa nghĩa là gì? Tương quan với Thiên Chúa có nghĩa là biết chọn Thiên Chúa là cùng đích của đời mình, tin tưởng phó thác trong tay Ngài, để Ngài sử dụng cuộc đời mình theo ý Ngài. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu nói với chúng ta đừng quá lo lắng điều gì, ngay cả mạng sống và cái ăn cái mặc, bởi vì tất cả những thứ đó Thiên Chúa đã lo rồi. Tiên vàn hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa mà thôi, còn những thứ khác không quan trọng. Vấn đề là chúng ta có tin tưởng vào lời Chúa hay không? Nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Ngài thì mình bình an, còn nếu không thì mình bất hạnh. Điểm thứ hai, bình an không phải là một thực tại chóng qua hay là một thứ trang trí trong nhà như những chậu bông được trưng bày trong mấy ngày Tết, Tết hết, bông tàn, hay như làn phấn hồng trang sức trên khuôn mặt những người phụ nữ nhân dịp lễ hội. Hết lễ hội, làn phấn cũng nhạt phai. Bình an là thực tại bền vững lâu dài, bởi vì đó là ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã cảm nhận được sự bình an sâu thẳm đó, nên trong bài đọc 2 đã mời gọi chúng ta hãy vui lên trong Chúa, vì bình an của Thiên Chúa vượt trên mọi trí hiểu sẽ gìn giữ chúng ta trong Chúa Giê-xu Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa nhận ra sự khác biệt giữa bình an theo kiểu thế gian và bình an mà Thiên Chúa muốn trao ban cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều mong muốn lãnh nhận ơn bình an của Thiên Chúa, chứ không phải bình an theo kiểu loài người. Thật vậy, Thiên Chúa vẫn không ngừng trao ban ơn bình an đó, nhưng làm sao mình có thể đón nhận được? Theo Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, một trong những cách để đón nhận bình an là cầu nguyện và sống chân thật. Ngài nói, anh em đừng lo lắng chi hết, nhưng khi cầu nguyện, hãy trình bày các ước nguyện lên cùng Thiên Chúa, và những gì là chân thật, trong sạch, công chính, thánh thiện, thì anh em hãy suy tưởng những sự ấy. Không phải cứ có tiền, có quyền lực là có được bình an, mà chỉ những ai sống trong đời sống cầu nguyện và chân thật mới đón nhận được. Bởi vì không có thứ bình an được làm sẵn như chiếc bánh chưng đã luộc, như chậu hoa đã nở bông, chỉ cần bỏ tiền ra mua là được. Không thể có được bình an nếu mình cắt đứt tương quan với Thiên Chúa và loại trừ Ngài ra khỏi cuộc đời. Cũng không thể dùng quyền hành, bạo lực, đàn áp, gian dối, bất công để đạt được sự bình an. Muốn đánh giá sự bình an nơi một người, một gia đình, một cộng đoàn, một tổ chức, xã hội, người ta chỉ cần nhìn xem Thiên Chúa và sự thật có được tôn trọng ở những nơi đó hay không. Bất cứ một tập thể hay một tổ chức xã hội nào mà trong đó Thiên Chúa và tôn giáo bị loại trừ, sự thật và nhân phẩm bị chà đạp, đó là dấu chỉ cho thấy tập thể đó còn nhiều bất an. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho gia đình, cho cộng đoàn giáo hội, cho xã hội và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta được bình an trong năm mới này. Xin Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh cửu, luôn chúc lành và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, cho dù rằng còn gặp nhiều gian nan thử thách và bách hại, nhưng chúng ta vẫn luôn sống bình an trong vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng mạng thề với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đông đến vào thăm gia vì chúng ta, thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, theo truyền thống dân tộc, Tết Nguyên Đán là thời gian thiêng liêng nhất của hết thảy chúng ta. Trong niềm vui chung của đất nước, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Ngày xuân đã trở về trên quê hương Việt Nam yêu quý của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Việt Nam trong năm mới này luôn được bình an và hiệp nhất, không ngừng phát triển và mãi mãi đồng hành cùng dân tộc. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
tất cả mọi người Việt Nam đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng, ấm no, hạnh phúc, trong đó mọi người được yêu thương và tôn trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà, cha mẹ và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc, cũng như chúc Tết bạn bè thân thiết. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thực hiện lời chúng ta cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Sống bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc đầy tràn, nhất là sống trong tình thương Chúa. Đó là những ước mơ nồng nàn nhất của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ của cộng đoàn chúng ta sớm trở thành hiện thực trong năm mới này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa đáp lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng thi ân giáng phúc cho chúng con, để năm Canh Dần này gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con, nhất là những người nghèo khô bất hạnh trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tổng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Vâng là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chính vì thế chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là đấng toàn năng và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các hào vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc lòng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên, cả tiếng sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa lên.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, Xin Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là giáo hóa, là đấng tinh thần nên con biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi, biến con thân phàm hèn, mong con muôn vàn yêu đuối, biến con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thiên Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Vào đời thấy chẳng hư không, biết con bao nợ nần, đời lòng thương xót tự nhiên, biết con đang mù loà, lạy Ngài xin Ngài cho sáng, biết con đang tật nguyền,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu xuân mới, mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc tràn đầy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an xác mạnh.
Amen.
Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy, và cùng với lòng nhẫn nại thanh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến.
Amen.
Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài. Xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và thương dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời.
Amen.
Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Mừng Tết Nguyên Đán, xin kính chúc cha, xin chúc ông bà một năm an hòa. Mừng Tết Nguyên Đán, xin chúc ma ba con cháu trong nhà đẹp như hoa lá. Mừng Tết Nguyên Đán, xin chúc anh chị chú bán cô gì từng yêu thôn chi. Mừng Tết Nguyên Đán, xin Chúa ban phúc lành từ trời cao xa. Mừng Tết Nguyên Đán, xin Chúa ban phúc lành hồng ân thánh thần. Mừng Tết Nguyên Đán, trong tiếng pháo đêm chưa sáng liên miên nổ vang khắp. Tết Nguyên Đán trong bánh nếm thơm, trong khói hương trầm, cành mai tươi thắm. Mừng Tết Nguyên Đán, dân chúng tươi cười, nô nức đón mời, đời thay sương vui. Mừng Tết Nguyên Đán, mong ước mau tới ngày người người vui sống. Mừng Tết Nguyên Đán, mong ước mau tới ngày hợp hoan thái bình.
Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Thân mến, chủ đề của bài huấn đức trưa Chủ Nhật vừa qua, mùng 7 tháng 2, dựa trên tất cả 3 bài đọc sách thánh của thánh lễ, nói đến việc Chúa kêu gọi ông Isaiah, Phêrô và Phaolô. Cả 3 đều thú nhận mình bất xứng, nhưng họ đã tin tưởng vào quyền năng của ơn Thánh Chúa và đã đáp trả cách quảng đại. Đây là một bài học cho tất cả những ai đã được Chúa kêu gọi đi theo Người để phục vụ tin mừng, đặc biệt là các linh mục trong năm thánh này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha. anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật thứ năm mùa thường trình bày cho chúng ta đề tài ơn gọi. Trong một thị kiến huy nghi, ngôn sứ Isaiah cảm thấy mình hiện diện trước tôn nhan Thiên Chúa ba lần thánh, khiến ông đâm ra hoảng sợ và nhận ra sự bất xứng của mình. Nhưng một thiên sứ Seraphim đã thanh tẩy môi miệng của ông với cục than đỏ cháy và xóa bỏ tội lỗi của ông. Thế rồi, ông cảm thấy sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi và thưa, lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi. Những tâm trạng vừa nói cũng xảy ra trong câu chuyện mẹ cá lạ lùng được thuật lại trong đoạn tin mừng. Chúa Giêsu mời ông Simon Phêrô và các bạn hãy thả lưới. Các ông tin vào lời Chúa và đã đánh được một mẻ cá đầy. Đứng trước việc lạ lùng ấy, ông Simon Phêrô đã không ôm choàng Chúa Giêsu để bày tỏ niềm hoan hỷ vì thua lụm được nhiều cá quá mức trong mong, nhưng theo thánh sử Luca ghi lại, ông đã quỳ xuống trước mặt Ngài và thưa, lạy Chúa, xin tránh xa con, bởi vì con là một kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu trấn an ông và nói, đừng sợ, từ nay con sẽ đi quăng lưới chài người. Và rồi ông đã từ bỏ tất cả để đi theo người. Cả ông Phaolô nữa, khi nhớ lại rằng mình đã từng là một kẻ bất hại giáo hội, ông thú nhận mình không xứng đáng được gọi làm tông đồ, nhưng ông nhìn nhận rằng ơn Chúa đã thực hiện nơi mình nhiều điều kỳ diệu, và bất chấp những giới hạn của mình, Chúa đã trao cho ông nhiệm vụ và vinh dự được loan truyền tin mừng. Trong cả ba kinh nghiệm vừa kể, chúng ta thấy rằng cuộc tiếp xúc với Thiên Chúa đưa con người đến chỗ nhìn nhận sự nghèo nàn và bất xứng của mình, giới hạn và tội lỗi của mình. Tuy nhiên, bất chấp sự mỏng giòn ấy, Thiên Chúa là đứng giàu lòng xót thương và tha thứ, đã biến đổi cuộc đời của con người và kêu gọi con người hãy đi theo Ngài. Lòng khiêm tốn được bày tỏ nơi ông Isaiah, ông Phêrô và ông Phaolô, mời tất cả những ai đã nhận được ơn Chúa gọi thì đừng chú trọng đến những giới hạn của mình, nhưng hãy nhìn vào Chúa và tin vào lòng khoan nhân của Ngài, để thay lòng đổi dạ và hân hoan từ bỏ tất cả mọi sự vì Ngài. Thực thế, Chúa không nhìn điều mà người ta cho là quan trọng. Người đời thấy vẻ bề ngoài, nhưng Chúa nhìn tấm lòng. Và làm cho những kẻ nghèo nàn yếu ớt, nhưng đặt niềm tin nơi người, trở nên những tông đồ và những kẻ loan truyền ơn cứu độ kiên cường. Trong năm dành cho các linh mục, chúng ta hãy cầu nguyện xin chủ ruộng hãy gửi thờ đến vụ gặt, và xin cho những kẻ nghe thấy tiếng Chúa kêu mời đi theo Ngài, sau khi đã phân định chính chắn, được biết đáp trả với lòng quảng đại, không dựa trên sức lực của mình, nhưng mở rộng tấm lòng để cho ơn Chúa tác động. Cách riêng, tôi mời gọi tất cả các linh mục hãy làm sống lại tâm tình sẵn sàng hăng say, để mỗi ngày đáp lại tiếng Chúa gọi với tấm lòng khiêm tốn và tin tưởng, giống như tiên tri Isaiah, thánh Phêrô và thánh Phaolô. Chúng ta hãy ký thác cho mẹ Maria tất cả các ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi vào đời sống thánh hiến và linh mục. Xin mẹ hãy gợi lên trong lòng mỗi người lòng ước muốn đáp lại xin vâng với Chúa với niềm hân hoan và sẵn sàng. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Via Dii secundum gravum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuum quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tua incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời Đức Thánh Cha đã nói trong ngày lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức hôm 11 tháng 2 vừa qua, và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân lần thứ 18. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trong ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 18, và cũng là nhân dịp mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã đón rước hòm đựng hài cốt thánh nữ Bernadette Subiru, được đưa từ Lộ Đức về đây và đặt trước bàn thờ chính. Cạnh đó là tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Trong bài giảng thánh lễ, khi chào thăm mọi người hiện diện và các bệnh nhân, Đức Thánh Cha đã không quên gửi lời chào thăm các bệnh nhân và những người thiện nguyện tại các trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, Fatima, Chestokova bên Ba Lan và các đền thánh khác, được nối qua truyền hình và truyền thanh. Đức Thánh Cha nêu bật sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân, và giáo hội nối tiếp mối quan tâm ấy của Chúa trong sứ mạng săn sóc anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ, như người mẹ chăm sóc con mình. Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập cách đây 25 năm, cũng là để biểu lộ mối quan tâm tự ái ấy. Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh đến ý nghĩa và giá trị của đau khổ được chấp nhận và dâng hiến, cũng như vai trò của anh chị em bệnh nhân trong giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: đau khổ được chấp nhận và dâng hiến, sự chia sẻ chân thành và nhân không, chẳng phải là những phép lạ tình thương hay sao? Lòng can đảm tay không đương đầu với sự ác, như bà Judita xưa kia, chỉ dùng sức mạnh của niềm tin cậy nơi Chúa, chẳng phải là phép lạ mà ơn Thánh Chúa liên tục khơi lên nơi bao nhiêu người dành thời giờ và nghị lực để giúp đỡ những người đau khổ hay sao? Vì tất cả những điều ấy, chúng ta sống một niềm vui không quên đau khổ, hay đúng hơn là niềm vui hiểu biết đau khổ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua cách thức ấy, các bệnh nhân và tất cả những người đau khổ ở trong giáo hội không phải chỉ là những người đón nhận sự quan tâm chăm sóc, nhưng trước hết họ chính là những người giữ vai chính trong cuộc lữ hành tin cậy, là những chứng nhân về kỳ công của tình thương, của niềm vui phục sinh, triển nở từ thập giá và sự sống lại của Chúa Kitô. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến đoạn thư Thánh Gia-cô-bê tông đồ, nói về việc sức dầu cho các bệnh nhân trong tương quan với năm linh mục. Đức Thánh Cha nói, trong năm linh mục này, tôi muốn nhấn mạnh mối liên hệ giữa các bệnh nhân và các linh mục, một sự liên minh theo tinh thần Kinh Mừng. Cả hai đều có một nghĩa vụ. Bệnh nhân gọi linh mục và các linh mục đáp lại để lôi kéo sự hiện diện và hoạt động của đấng phục sinh và thánh thần của người trên kinh nghiệm bệnh tật. Ở đây, chúng ta có thể thấy tất cả tầm quan trọng của việc mục vụ bệnh nhân. Việc mục vụ này có giá trị khôn lường vì mang lại thiện ích vô biên, trước tiên cho bệnh nhân và cho chính linh mục, rồi cho các thân nhân, người quen biết và cộng đoàn, cho toàn thể giáo hội và thế giới nữa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn trong ngày đầu năm mới.